hoan nghênh quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình kịch và truyện Cơ Đốc. Trong chương trình này, chúng tôi sẽ giới thiệu cùng quý thính giả những vở kịch được trình bày dựa theo một số sự kiện thánh kinh và những câu chuyện viết ra trong bối cảnh Cơ Đốc. Hôm nay, vở kịch được trình bày là một trong những câu chuyện nội tâm, giới thiệu những người đã từng sống trên thế giới này cũng như chúng ta. Họ được gặp gỡ, đối thoại với Chúa Cứu Thế Giê-xu và chứng kiến những việc kỳ diệu Chúa đã làm. Gặp Chúa Giê-xu và nghe lời Chúa, cuộc đời nhiều người đã được đổi mới. Chúng tôi kính mời quý thính giả cùng nghe câu chuyện nội tâm hôm nay.
Chiều người khắp năm châu trần gian đã suy tôn làm vua của đời mình.
Ngài là ai mà mọi lòng có an vui tình thương, nếu vâng theo lời Ngài đã đã đôi thay còn đâu chuỗi ngày buồn,
lòng yêu người thấy tuyệt vọng đã vui tươi tràn dâng hát suy tư. Tuyệt vọng đã vui tươi tràn dâng, hát suy tôn Giêsu Chúa yêu thương.
Mọi dòng tố hay trong tay sẽ tiêu tan nếu lắng nghe lời Ngài. Đường tâm tôi có ánh sáng nếu bước đi bằng lời sống. Chúa xót thương mỗi cánh chim đang lầm lạc nơi bến mê. Chúa xót thương mỗi cánh chim đang lầm lạc nơi bến mê.
Chào mừng quý vị đến với chương trình Những Câu Chuyện Nội Tâm. Câu chuyện hôm nay lấy cảm hứng từ những sự kiện được chép trong Kinh Thánh, sách Ma-thi-ơ chương 16, 17 và 18. Người kể là môn đồ Phi-a-rơ. Vài người gọi anh ấy là người ngư phủ tài ba. Bây giờ xin mời quý vị hãy lắng nghe Phi-a-rơ kể về ba sự kiện thể hiện tình yêu thương vô điều kiện và sự nhẫn nại mà Chúa Giê-xu đã bày tỏ cho những người đi theo Ngài.
Tên tôi là Phi-a-rơ, là một trong số 12 môn đồ mà Chúa Giê-xu đã chọn để trở nên những con người cùng làm việc thân cận với Ngài. Cho đến hôm nay, tôi thường tự hỏi rằng Chúa Giê-xu đã nhìn thấy gì ở trong tôi mà khiến Ngài dành cho tôi đặc quyền và niềm vinh dự lớn lao này. Thường thường, tôi không tài nào hiểu được ý nghĩa thực sự trong những lời giảng của Chúa Giê-xu. Mặc dù tôi chậm hiểu, nhưng Chúa Giê-xu cứ kiên nhẫn khiến tôi hiểu được thông điệp của Ngài. Có những lúc tôi nghĩ là cuối cùng thì mình cũng đã hiểu được những gì mà Ngài phán, thì chính lúc đó sự thiếu hiểu biết thật sự của tôi lại trở nên rất rõ ràng. Mọi nơi chúng tôi đi, những đám đông tụ tập lại để nhìn thấy Ngài, nghe Ngài và được Ngài cảm động. Suốt hơn 2 năm, tôi quan sát thấy rằng Chúa Giê-xu đã không nghĩ đến lợi ích của bản thân khi Ngài từ bỏ chính mình vì những người đau ốm, những người què, người mù, người nghèo khó và cả những người đói khát. Trước tiên, tôi muốn kể cho các bạn nghe về một việc đã xảy ra một vài ngày sau khi chúng tôi đến thăm thành phố Caesarea Philip. Đây là một trong những lần hiếm hoi chúng tôi được ở riêng với Chúa Giê-xu. Ngài đem chúng tôi lên một ngọn núi ở phía bắc biển hồ Galilê. Ngài thường tận dụng những lần chúng tôi nhóm họp lại để cùng nhau ăn uống và giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về sứ mạng của Ngài.
Ôi, mùi thức ăn thơm quá anh Rê. Em đang nấu ăn đó à?
Dạ, hôm nay có một số người được Chúa Giê-xu chữa lành đã đem đến cho chúng ta một ít thịt. Đồ ăn sắp chín rồi, các anh đợi một chút nhé.
Thưa thầy, anh Rê đã chuẩn bị xong bữa ăn. Mời thầy vào dùng bữa ạ.
Ồ, cảm ơn Phi-a-rơ, ta cũng đang đói đây. Món này nhìn ngon đó, anh Rê. Thưa cha, con cảm ơn cha vì thức ăn và đầy tớ của cha là anh Rê nữa. Nguyện vương quốc cha được nên qua những người mà cha đã ban cho con. Amen.
Thật tốt khi tránh xa đám đông được một lúc. Dường như số người có nhu cầu sẽ chẳng bao giờ hết. Tại sao Ngài lại ban cho họ nhiều như vậy?
Ta đến để tìm và cứu những kẻ bị mất, ban tự do cho những kẻ bị giam cầm khỏi cảnh nô lệ, an ủi những kẻ nghèo khó và mang hy vọng đến cho những ai tuyệt vọng. Bởi vì các ngươi ở giữa dân sự, nên các ngươi nghe được họ nói gì. Hãy cho ta biết, họ nói ta là ai?
Có người nói thầy là Giăng Báp-tít.
Tôi thì nghe những người khác lại bảo ngài là Ê-li.
Tôi còn nghe một vài người nghĩ thầy chắc phải là Jeremy hay một đấng tiên tri nào đó.
Còn các ngươi nói ta là ai?
Chúa là đấng Christ, con Đức Chúa Trời hằng sống.
Ngươi có phước đó, vì chẳng phải bởi con người tỏ cho ngươi biết điều này đâu. Bạn là cha ta ở trên trời vậy. Hỡi Phi-e-rơ, ta sẽ lập hội thánh ta trên đá này. Các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó. Chúng ta sẽ sớm đi đến Jerusalem để dự lễ vượt qua. Nhưng quan trọng là không ai trong các ngươi được phép nói cho người khác biết ta là ai. Cha ta sẽ bày tỏ điều này vào thời điểm của Ngài.
Thầy tính đi đến Jerusalem sao? Con có nghe đám đông bàn luận với nhau rằng thầy tế lễ cả thượng phẩm và những người khác đã lên kế hoạch để giết thầy. Có lẽ năm nay chúng ta không nên đi đến đó dự lễ vượt qua.
Hỡi Andre và tất cả các ngươi, hãy lắng nghe ta. Ta phải đi đến Jerusalem. Ta sẽ chịu đựng nhiều điều từ tay những trưởng lão, thầy tế lễ cả thượng phẩm và cả những thầy dạy luật nữa. Ta sẽ bị giết, nhưng 3 ngày sau ta sẽ sống lại.
Hỡi Chúa, Đức Chúa Trời nào nỡ vậy? Sự đó sẽ không xảy đến cho Chúa đâu.
Ở Satan, hãy lui ra đằng sau ta. Ngươi làm gương xấu cho ta, vì ngươi chẳng nghĩ đến việc Đức Chúa Trời, song nghĩ đến việc người ta.
Những lời của Chúa Giêsu như mũi gươm đâm thấu tim tôi. Trước đó, Ngài bảo tôi là được phước vì lời xưng nhận của mình. Nhưng ngay sau đó, Ngài bảo tôi là sứ giả từ ma quỷ. Tôi thật sự rất bối rối, đau lòng vì sự thiếu hiểu biết của mình. Tôi muốn chạy đi và trốn đâu đó. Tuy nhiên, Chúa Giêsu thấu hiểu nỗi đau đớn của tôi nên đã tìm cơ hội để giải thích cho tôi ý nghĩa thực sự của đức tin, sự thờ phượng cùng với sứ mạng của Ngài.
Đã đến lúc các ngươi hiểu được mục đích mà cha đã sai ta đến. Nếu như các ngươi là môn đồ ta, thì đầu tiên, các ngươi phải từ chối chính bản thân mình mà dự phần trong những nỗi đau đớn của ta và đi theo ta. Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta mà mất sự sống thì sẽ được lại. Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại?
Thưa Chúa, chúng tôi đã từ bỏ mọi thứ để theo Ngài. Tôi phải thừa nhận rằng mình không thật sự hiểu hoàn toàn, nhưng tôi tin Ngài. Tôi đã nhìn thấy Ngài làm phép lạ nhiều vô số kể, cũng như đã nghe những bài giảng về tình yêu thương, sự bình an và niềm hy vọng của Ngài. Tôi nhận ra rằng chẳng ai có thể làm được những điều Ngài đã làm, cũng như dạy người ta những lời mà Ngài đã phán, nếu như Đức Chúa Trời không trao quyền cho Ngài. Thế nhưng, con người giới hạn của tôi đã không thể hiểu được hết toàn bộ chiều sâu trong những bài giảng của Ngài. Nó dần dần đi sâu vào tâm trí của một người ngư phủ như tôi rằng Chúa Giêsu đến thế giới này để trở nên của lễ hy sinh của Đức Chúa Trời vì tội lỗi của chúng ta, chứ không phải để trở nên một vị vua trên đất này hay một quốc vương thống trị như tôi đã học ở nhà hội. Chỉ 6 ngày sau lời xưng nhận cũng như sự bối rối của tôi, Chúa Giêsu tách 3 người chúng tôi ra khỏi những người khác. Ngài đem Gia Cơ, Giăng và tôi đi lên một ngọn núi rất cao. Chúng ta có thể đi chậm lại một chút được không? Chân tôi không quen leo núi.
Tất cả những điều này đều là những điều mới mẻ đối với tôi. Phi-e-rơ, trước đây có bao giờ anh phải đi như thế này chưa?
Chưa bao giờ, Giang à. Đây là lần đầu tiên đó. Nếu như chúng ta không thể chậm lại một chút, thì chắc tôi chết mất.
Phi-e-rơ, Giang, nhìn kìa. Nhìn Chúa Giê-xu kìa. Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Tôi không biết. Tôi chưa bao giờ thấy cái gì như vậy. Ngài đang bừng sáng và rực rỡ.
Ồ, Ngài thật rực rỡ. Tôi không nhìn vào Ngài được.
Hãy che mắt anh lại, chỉ nhìn qua những kẻ tay thôi.
Mặt Ngài sáng chói như mặt trời vậy. Ôi, nhìn kìa, có ai ở đó với Ngài?
Tôi thấy 2 người khác nữa, và hình như Chúa Giêsu đang nói chuyện với họ.
Anh có hiểu những gì mà họ đang nói không vậy? Họ là ai?
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi không nhìn thấy họ được nữa. Đám mây này ở đâu ra vậy?
Này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường. hãy nghe lời con đó.
Hình ảnh Chúa Giêsu rực rỡ với ánh sáng chói lòa như mặt trời, cộng với việc nhìn thấy hai người đàn ông khác với diện mạo vinh hiển ngay trước mắt chúng tôi cũng đủ làm chúng tôi sợ hãi rồi. Và khi Đức Chúa Trời phán, chân chúng tôi hoàn toàn ngã quỵ xuống. Gia Cơ, Giăng và tôi té sấp mặt xuống đất trong sự hiện diện của Chúa Giêsu và những người đàn ông thánh này.
Hỡi bạn ta, hãy đứng dậy, chớ sợ chi.
Ôi Chúa tôi, Đức Chúa Trời tôi như choáng ngợp vậy. Nhưng thật tốt cho chúng tôi khi ở đây.
Lạy Chúa, ngay lần đầu tiên gặp Ngài, tôi đã tin rằng Ngài chính là đấng cứu thế. Nhưng bây giờ, khi nhìn thấy được vinh hiển của Ngài, thì tất cả những nghi ngờ của tôi đã biến mất. Và tôi có thể nói rằng, thực ra Ngài chính là con của Đức Chúa Trời.
Ta đã cho phép các ngươi nhìn thấy điều này, hầu cho đức tin các ngươi vững vàng. Nhưng các ngươi phải giữ kín điều này cho đến khi ta được cất lên khỏi sự chết. Lúc ấy, các ngươi có thể nói cho tất cả mọi người đều biết.
Nhưng sao Chúa cứ nói mãi rằng mình phải chết? Tôi không hiểu điều này. Tôi tin rằng Ngài là đấng Mêsia, Ngài là đấng cứu rỗi. Không một ai có thể làm những điều mà Ngài đã làm nếu như Đức Chúa Trời không sai Ngài đến. Tôi chỉ không hiểu tại sao tất cả những điều này lại đề cập đến sự chết.
Xin Chúa hãy nói cho chúng tôi biết tại sao Ngài lại nghĩ mình phải chết.
Hãy đến đây, ngồi xuống một chút và ta sẽ giúp cho các ngươi hiểu. Ta biết những lời của ta đã làm cho các ngươi bối rối và xáo trộn lắm. Những lời tiên tri thông qua luật pháp Môi-se, qua tiên tri Eli và những người khác trong Kinh Thánh nói đến đấng Mêsia và sự cứu chuộc.
Tôi nghe Môi-se gọi Ngài là Chúa.
Người nghe chính xác rồi đó. Môi-se gọi ta là Chúa vì ta với cha là một. Ta và cha đã cùng nhau sáng tạo nên thế giới này và ban luật pháp thông qua Môi-se. Ta đến không phải để phá bỏ luật pháp, nhưng là để làm trọn.
Nhưng thưa thầy, sao Eli lại gọi Ngài là chiên con của Đức Chúa Trời?
Phi-rơ, ta biết ngươi đã đọc và nghiên cứu Kinh Thánh. Ngươi cũng biết rằng Kinh Thánh chép, nếu không có sự tuôn đổ của dòng huyết thì sẽ không có sự tha thứ nào cho tội lỗi.
Vâng thưa thầy, tôi đã đọc được điều đó. Vậy đó là lý do tại sao Ngài cứ nói mãi về sự chịu khổ và sự chết. Ngài đến để chịu chết vì tội lỗi của chúng tôi sao?
Đúng vậy, bạn của ta. Tiên tri Eli và những vị tiên tri khác khi xưa đã nói về đấng cứu thế. Ta sợ rằng những thầy dạy luật cũng như thầy tế lễ ở các nhà hội đã khiến các ngươi nghĩ sai trật mất rồi. Đấng Mêsia không phải đến để thiết lập một vương quốc trên đất này. Các ngươi có nhớ những lời tiên tri của Ê-sai không? Ai tin điều đã rao truyền cho chúng ta và cánh tay Đức Giê-hô-va đã được tỏ ra cho ai? Người đã bị người ta khinh dễ và chán bỏ, từng trải sự buồn bực, biết sự đau ốm, bị khinh như kẻ mà người ta che mặt chẳng thèm xem. Chúng ta cũng chẳng coi người ra gì. Thật, người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta, mà chúng ta lại tưởng rằng người đã bị Đức Chúa Trời đánh và đập và làm cho khốn khổ. Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương. Bởi sự sửa phạt người chịu, chúng ta được bình an. Bởi lằn roi người, chúng ta được lành bệnh.
Người đã bị dứt khỏi đất người sự sống là vì cớ tội lỗi dân ta đáng chịu đánh phạt. Người ta đã đặt mồ hôi người với kẻ ác, nhưng khi chết, người được chôn với kẻ giàu. Dầu người chẳng hề làm điều gì hung dữ và cũng chẳng có sự dối trá trong miệng.
Ta biết tất cả những điều này thật khó để các ngươi có thể chấp nhận được. Ta có thể nói với các ngươi, chẳng dễ dàng gì cho ta khi trông đợi những đau đớn này. Bởi vì Ê-sai đã nói rằng, Đức Giê-hô-va lấy làm vừa ý mà làm tổn thương người. Nhưng hãy nghe điều này và hãy hy vọng ở những người yêu quý của ta. Trong Ê-sai cũng có chép rằng, sau khi đã dâng mạng sống người làm tế chuộc tội, người sẽ thấy dòng dõi mình. Người sẽ thấy kết quả của sự khốn khổ linh hồn mình và lấy làm thỏa mãn. Tôi tớ công bình của ta sẽ lấy sự thông biết về mình làm cho nhiều người được xưng công bình và người sẽ gánh lấy tội lỗi họ. Nhưng ta có một tin rất tốt cho các ngươi. Sự chết sẽ không giữ được ta như một người tù. Tất cả các ngươi phải nhớ rằng, mặc dầu họ giết ta sẽ sống lại sau 3 ngày. Các ngươi có tin điều này không?
Nếu như Ngài đã nói như vậy, thì tôi tin.
Vâng, thưa Chúa, tôi tin.
Tôi cũng vậy.
Hôm nay tại ngọn núi này, mắt các ngươi đã nhìn xem những chứng cớ về sự sống đời đời trong chính Môi-se, Ê-li và ta. Có một sự sống còn tiếp diễn sau sự chết. Bây giờ chúng ta phải xuống khỏi nơi này để tiếp tục công việc và chức vụ mà bởi đó ta đã được sai đến.
Một lần nọ, một cuộc cãi vã nổ ra giữa các thành viên trong nhóm nhỏ của chúng tôi. Họ đang cãi nhau về việc ai trong số 12 môn đồ sẽ là người lớn nhất trong vương quốc của Chúa.
Lạy Chúa, người có thể giải quyết cuộc tranh cãi này không?
Có chuyện gì vậy cha cơ?
Thưa Chúa, Thomas và Judah đang bàn luận với nhau ai là người lớn nhất trong nước Ngài.
Gia cơ, thấy đám trẻ đằng kia chứ?
Vâng, thưa Chúa.
Hãy đem chúng đến với ta.
Mấy đứa nhóc, đừng có làm phiền Chúa Giê-xu. Bây giờ thì đi chỗ khác chơi đi.
Phi-rơ, ta đã gọi chúng đến đó. Tên con là gì?
Thưa Chúa, con là Simon ạ.
Còn con, tên con là gì?
Dạ, con là Mary ạ.
Ồ, Mary, ta thích cái tên đó. Mary cũng là tên của mẹ ta.
Ngài có muốn chúng tôi đem chúng đi bây giờ không, thưa Chúa?
Không cần đâu, Phi-rơ. Ta muốn chúng ở lại. Ta muốn tất cả các ngươi lắng nghe một cách cẩn thận một chân lý quan trọng đây. Quả thật ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi không đổi lại và nên như đứa trẻ thì chẳng được vào nước thiên đàng đâu. Vậy, hễ ai trở nên khiêm nhường như đứa trẻ này sẽ là lớn hơn hết trong nước thiên đàng. Hễ ai vì danh ta chịu tiếp một đứa trẻ thể này, tức là chịu tiếp ta. Song, nếu ai làm cho một đứa trong những đứa nhỏ này đã tin ta sa vào tội lỗi, thì thà buộc cối đá vào cổ mà quăng nó xuống đáy biển còn hơn.
Dường như, trong sự háo hức được phục vụ và bảo vệ Chúa Giê-xu, tôi thường bỏ qua những lẽ thật mà Ngài đang cố dạy chúng tôi. Nhiều năm sau đó, mọi điều mà Chúa Giê-xu đã bảo với chúng tôi đã xảy ra y như cách mà Ngài đã phán. Dù cho chúng tôi đã nhìn thấy Chúa Giê-xu làm phép lạ hàng ngàn lần, đã được chứng kiến gió và biển đều phải phụ thuộc vào thẩm quyền của Ngài, và cũng đã ở đó khi Chúa Giê-xu cho hàng ngàn người ăn từ phần ăn trưa của một cậu bé trai. Ấy là món quà về sự tha thứ, tình yêu, ân điển và sự kiên nhẫn của Ngài, đặng chứng tỏ cho tôi biết Ngài là con Đức Chúa Trời. Cuối cùng, Ngài đi vào đền thờ Jerusalem để đương đầu với sự chết của mình. Chúa mang lấy hết thảy những yếu đuối, những tội lỗi và những điều xấu xa trên thập tự giá La Mã để mang đến sự cứu chuộc cho tất cả mọi người.
Lời của Đức Chúa Trời phán trong Hebrew đoạn 9 câu 22: không đổ huyết thì không có sự tha thứ. Lời Chúa cho chúng ta biết về việc Abraham đặt Isaac con mình lên bàn thờ để dâng của lễ cho Đức Chúa Trời. Nhưng Đức Chúa Trời đã ngăn Abraham lại và ban cho ông một con cừu đực để dâng thay cho con trai của mình. Con cừu đực là hình ảnh tượng trưng cho Chúa Giê-xu Christ, người đã chết thay cho chúng ta. Trong Tin Lành Giăng đoạn 1 câu 29, Giăng Báp-tít đã nói về Chúa Giê-xu: kìa chiên con của Đức Chúa Trời là đấng cất tội lỗi thế gian đi. Chúa Giê-xu là chiên con của Đức Chúa Trời được ban cho như một của lễ hy sinh vì tội lỗi của chúng ta. Sứ đồ Phao-lô đã viết trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 15 câu 3 đến câu 4 rằng: vả, trước hết tôi đã dạy dỗ anh em điều mà chính tôi đã nhận lãnh, ấy là đấng Christ chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh. Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba Ngài sống lại theo lời Kinh Thánh. Chúa Giê-xu không ở mãi trong phần mộ. Sau sự phục sinh của Ngài, lời Chúa cho chúng ta biết rằng Chúa Giê-xu đã hiện ra cho hơn 500 người theo Ngài. Chúa Giê-xu đương sống đời đời. Một ngày nào đó Ngài sẽ trở lại đất này. Ngài phán trong Giăng đoạn 14 câu 3 rằng: ta sẽ trở lại. Bây giờ tôi sẽ cầu nguyện ngắn từ chính tấm lòng mình với Đức Chúa Trời. Xin hãy lắng nghe lời cầu nguyện của tôi, và rồi khi tôi đã cầu nguyện xong, tôi sẽ hướng dẫn quý vị cầu nguyện tương tự. Kính lạy Đức Chúa Trời, con biết rằng con không thể tự cứu mình. Cảm ơn Ngài vì đã ban Chúa Giê-xu để chết thế cho con. Cảm ơn Chúa vì đã đặt tất cả những tội lỗi của con trên Ngài. Cảm ơn Chúa vì đã đem Chúa Giê-xu sống lại từ cõi chết và sống đến đời đời. Amen. Bây giờ xin hãy cầu nguyện lớn tiếng sau tôi. Xin hãy xem đây là lời cầu nguyện của riêng quý vị với Đức Chúa Trời. Kính lạy Đức Chúa Trời, con biết rằng con không thể tự cứu mình. Cảm ơn Ngài vì đã ban Chúa Giê-xu để chết thế cho con. Cảm ơn Chúa vì đã đặt tất cả những tội lỗi của con trên Ngài. Cảm ơn Chúa vì đã đem Chúa Giê-xu sống lại từ cõi chết và sống đời đời. Amen. Trong chương trình kế tiếp, chúng ta sẽ học biết nhiều hơn về sự chết của Chúa Giê-xu vì cớ những tội lỗi của chúng ta, cũng như về sự sống lại của La-sa-rơ từ cõi chết.
Đã đổi thay còn đâu.